Chương 39 Mưu kế. Cũng như nhiều vựa tóc khác ở vùng này, vựa tóc nhạc Lơ Ri to, vắng vẻ, bụi bặm, chăn đầy mạng nhện và bừa bãi những đồ vật hư hỏng. Gia đình giàu có trước kia đã ở nhà này, mang đến nhiều đồ đạc rất đẹp. Lúc dọn đi có mang theo một số. Những đồ còn lại mốc meo kê ở các phòng khác hoặc dứt ở vựa lúa này. Mấy cái hòm to tướng dùng để chuyên chở đồ đạc, xếp thành hàng dài dọc bờ tường. Một thứ ánh sáng yếu ớt, lờ mờ, chiếu qua một cái cửa sổ nhỏ gần mái nhà. Kính đã mờ và bẩn thỉu, tỏa xuống những cái ghế tựa, lưng rất cao và những mặt bàn đầy bụi. Trước kia đã biết những ngày tươi sáng hơn. Có thể nói đó là một vựa tóc dành cho ma quái. Bởi vậy, chẳng thiếu gì những câu chuyện ma được thêu dệt, làm cho những người nô lệ mê tín dị đoan phải khủng khiếp. Trước đấy đã lâu, đã nhiều năm rồi, một người đàn bà da đen bị Lơ Ri ghét bỏ, bị nhốt ở đấy hàng mấy tuần lễ. Ta chả cần kể đã xảy ra những chuyện gì ở trên ấy. Những người da đen chỉ dám khe khẽ nhắc lại với nhau. Chỉ biết rằng, xác người đàn bà xấu số ấy đã được mang xuống và đem chôn. Từ đấy người ta quả quyết rằng người ta nghe thấy ở trên giữa thốc tiếng chửi rủa, tiếng đánh đập dữ dội, xen lẫn tiếng rên rỉ, than khóc. Lơ Ri một hôm nghe được câu chuyện ấy, nổi xung lên và bảo kẻ nào dám tung những tiếng xì xào về chuyện cái giữa thốc sẽ bị nhốt vào đấy một tuần lễ, chân xiềng lại, để xem có những chuyện gì xảy ra. Lời đe dọa ấy làm những người nô lệ im bặt, nhưng họ vẫn tin rằng câu chuyện ấy là có thực. Dần dần tất cả mọi người đều lẩn tránh cái cầu thang lên giữa thốc và cả cái buồng ở chân cầu thang nữa. Người ta không nhắc đến câu chuyện nữa nên cũng không còn ai nghĩ đến. Cassie bỗng chợt có ý nghĩ sẽ lợi dụng sự mê tín của Lơ Ri để trốn đi. Chị sẽ mang theo cả Emily nữa. Buồng ngủ của Cassie ở ngay bên dưới giữa thốc. Một hôm không hỏi ý kiến Lơ Ri gì cả, chị cho người dọn đồ đạc sang một cái phòng rất xa chỗ cũ. Những người nô lệ khuân khuân, giác giác nhộn nhịp, chạy ngánh này đi ngã khác rất nhiệt tình. Giữa lúc ấy, Lơ Ri đi chơi ngựa trở về. Nó hỏi, Cassie, hôm nay có việc gì ghê gớm xảy ra đấy? Cassie bướng bỉnh đáp, tôi dọn sang buồng khác thế thôi. Tại sao vậy? Bởi vì thỉnh thoảng tôi muốn ngủ đôi chút. Ngủ à? Ai cấm cô ngủ? Nếu ông muốn nghe, tôi sẽ nói ông nghe. Nói đi, con khỉ. Có gì đâu. Giá lại chắc ông cũng sẽ chẳng quan tâm gì đến. Có những tiếng rên rỉ, tiếng chân người bước trên giữa thốc, suốt từ nửa đêm tới tờ mờ sáng. Lơ Ri thấy khó chịu, gượng cười nói. Người đi, ở trên giữa thốc ấy à? Người là ai mới được chứ? Chị ngẩng đầu lên, hai con mắt đen đầy ý nghĩa nhìn chằm chằm Lơ Ri. Nó cảm thấy cái nhìn ấy thấu suốt tận trái tim nó. Chị nói, tôi muốn hỏi ông người ấy là ai? Mong ông cho tôi biết. Hay là ông không biết gì? Lơ Ri gào lên, chửi rủa và giơ roi gân bò lên đánh. Nhưng Cassie đã né sang một bên, nhảy qua bật cửa buồng, đóng cửa lại, cài chốt và nói, ông cướp việc vào ngủ trong buồng của tôi, rồi ông xem, thách ông đấy. Lơ Ri nổi giận, gào thét, chửi rủa, dọa phá cửa. Rồi nó thay đổi ý kiến, đi về phía phòng khách. Cassie biết là việc đã thành. Từ đấy, chị khéo léo thúc đẩy thêm công việc. Chị đặt một cái cổ chai cũ vào một cái khe nứt ở bức tường trong giữa thốc, sao cho khi gió khẽ thổi là người ta nghe thấy những tiếng kêu thảm đạm giống như tiếng rên rỉ. Khi có bão, những tiếng rên rỉ ấy to dần, rồi trở thành những tiếng gào thét, làm cho những kẻ dị đoan phải khủng khiếp. Những tiếng ấy, đôi khi người nô lệ nghe thấy, họ nhớ lại câu chuyện hoang đường cũ. Một không khí kinh sợ bao trùm trong nhà. Mặc dù không ai dám hé răng nói với Lơ Ri, nó đang sống trong hoàn cảnh nặng nề, khó chịu. Cassie có một ảnh hưởng lạ lùng đối với Legree. Nó là chủ chị, là kẻ áp chế chị, là một tên đao phủ đối với chị. Chị hoàn toàn ở trong tay nó, không nơi nương tựa, không người che chở, sống không có hy vọng. Thế nhưng một kẻ dù hung bạo cục cằn đến đâu, không thể sống bên một người đàn bà có bản lĩnh mà không chịu ảnh hưởng của người ấy. Khi nó mua chị về, chỉ còn là một người phụ nữ tế nhị, hiền hòa, như chị đã kể cho bác Tôm nghe. Nhưng thằng Legree đã giày xéo chị với gót sắt của nó, không một chút lương tâm. Với thời gian, cảnh đời nhơ bẩn, lòng tuyệt vọng làm cho chị cứng rắn lại, thức tỉnh ở chị những linh cảm mãnh liệt. Và chị có khi sai khiến được nó. Thằng Legree khi thì ngược đáy chị, khi thì nó sợ chị. Một hay hai tối sau khi Cassie dọn đi ở phòng khác, Legree ngồi trong buồng khách. Bên ngọn lửa cháy bập bùng, hắt một thứ ánh sáng mơ hồ lên tường. Bão rít lên ở bên ngoài, trong ngôi nhà đổ nát. Thấy những tiếng lạ lùng, không biết là những thứ tiếng gì. Cửa kính rung chuyển, cửa chớp đập thình thình. Gió thổi mạnh trong lò sưởi, khói và tro bụi bị dồn xuống. Như thể hàng đoàn quỷ sứ từ ống khói chui xuống. Legree ngồi hàng mấy giờ tính toán công việc và đọc báo. Cassie ngồi bên lò sưởi buồn rầu nhìn ngọn lửa nhảy múa. Legree đặt tờ báo xuống, thấy trên bàn một quyển sách cũ mà Cassie đọc lúc chập tối. Nó cầm lấy và mở ra xem qua. Đó là một tập truyện kể các câu chuyện giết người, chuyện hoang đường, chuyện ma. Một loại sách có sức hấp dẫn kỳ lạ. Người nào đã xem là không dứt ra được. Tuy hình thức quyển sách rất xấu xí và tranh ảnh rất tồi. Legree kêu lên một tiếng khinh bỉ, nhưng nó vẫn cứ đọc hết trang này đến trang khác, cho đến khi nó vứt quyển sách xuống và chửi một câu.
Cô không tin có ma chứ? Phải không Cassie?
Nó hỏi, tay cầm cái cặp thang để gấp những thanh củi lại gần nhau.
Cô chắc là chẳng sợ gì những tiếng động.
Cassie bực bội đáp.
Tôi tin thì việc gì đến ông? Thời tôi đi biển á, bạn bè chúng nó kể những chuyện quyền quặc để dọa tôi. Nhưng không bao giờ tôi sợ. Mình dày dạn lắm rồi, sợ gì những chuyện nhảm nhí đó.
Cassie ngồi trong bóng tối, quắt mắt nhìn nó. Mỗi lần nó bắt gặp con mắt ấy, nó lại thấy khó chịu. Nó nói.
Những cái tiếng động đó chỉ là tiếng chuột chạy, như là gió thổi. Chuột thì chạy ầm ầm, tôi vẫn nghe thấy ở dưới hầm tàu. Còn gió thì trời à, cứ tưởng tượng đến cái gì là y như nghe thấy tiếng thư ấy à.
Cassie thấy rõ Legree đã nào núng. Chị không đáp, chỉ chằm chằm nhìn nó bằng đôi mắt khác thường.
Legree giục. Kìa cô nói đi, cô không đồng ý với tôi à?
Chuột có thể xuống được thang, đi qua buồng, mở một cái cửa đã khóa chặt. Và có thể đóng cửa, rồi lấy một cái ghế chặn lại không? Thế rồi nó đi. Cứ thế nó đi. Đi đến tận giường ông, thò tay ra. Thế này. Nói vậy, Cassie đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên tay Legree. Thằng Legree nghe vậy, thấy như đang sống một cơn ác mộng. Nó nhảy lùi lại.
Cô bảo cái gì? Không có ai làm như vậy cả.
Đúng như thế, không có ai cả.
Tôi đã nói thế à?
Cassie mỉm cười, giễu cợt.
Nhưng mà, có thật là cô đã trông thấy thế không? Kìa cô Cassie, cô nói đi.
Muốn biết thì ông cứ việc lên đấy mà ngủ.
Thế, ở trên giường thóc à?
Cái gì kia?
Cái cô vừa kể ấy.
Tôi chẳng kể cái gì cả. Cassie đáp. Legree đứng dậy, đi lại trong buồng. Càng ngày, nó càng bị kích động.
Tôi phải xem xét mới được. Ngay đêm nay, chính tôi tự đi. Xem sao? Tôi sẽ mang theo mấy khẩu súng lục.
Ông lên đấy mà ngủ. Ông lên đi. Nhưng lúc nào cũng sẵn sàng bấm cò đó. Legree dậm chân tức giận. Nó lại càng chửi rủa già.
Ông cứ chửi như thế, có người có thể nghe thấy đó. Ông nghe mà xem. Sao?
cái đồng hồ hòa lan nặng nề treo trong góc phòng từ từ điểm 12 tiếng. Legri không động đậy, không nói không rằng. Nó cảm thấy một nỗi kinh hoàng lạ lùng. Cassie vừa đưa con mắt sắc sảo nhìn nó, vừa đếm tiếng chuông đồng hồ. Chị bảo nó. 12 giờ đêm. Nào, lên xem. Chị đứng dậy, ra mở cái cửa ở hành lang. Chị đứng lại nghe ngóng. Chị giơ ngón tay, chỉ lên gác hỏi. Ông nghe thấy chưa? Cái ấy là cái gì?
Gió đó thôi. Cô không nghe thấy, đúng là gió thổi à?
Cassie nói thầm. Lại đây. Chị cầm lấy tay nó, dắt nó đến chân cầu thang, hỏi. Ông có biết cái gì ở trên kia không? Ông nghe mà xem. Đầu gối lợt rì rung cầm cập, đập vào nhau. Nó sợ tái xanh tái xám lại. Cassie nói dẻo. Ông đi tìm súng lục đi. Nên lên xem xét ngay, ông à. Họ đang hoạt động đó.
Thằng Legri chửi một tiếng rồi nói. Tôi không lên.
Sao lại không lên? Làm gì có mà. Nào, lên đi. Cassie vừa trèo lên cầu thang vừa cười, chị gọi nó. Lên đây.
Cô là ma hiển hình đấy à? Xuống đi đồ quỷ. Cassie à, đừng có lên.
Chị cười một cách man rợ, cứ thế lên cầu thang. Lợt rì thấy chị mở cửa kho thóc. Một luồng gió thổi hút qua cầu thang, làm cái đèn nó cầm ở tay tắt ngấm. Cùng lúc ấy, nó nghe thấy những tiếng kêu ghê rợn như vang lên ngay bên tai nó. Nó khiếp quá, chạy về phòng khách. Một lúc sau, Cassie cũng trở vào, da xanh lướt, người lạnh toát. Hai con mắt vẫn ánh lên một thứ ánh sáng ghê sợ. Chị bảo nó.
Thế là ông bằng lòng rồi chứ?
Đồ quỷ sứ.
Sao? Tôi lên đóng cửa kho thóc.
Có gì đâu.
Có gì ở trên ấy, ông có biết không?
Việc gì đến cô?
Thật à, dù sao, từ nay tôi cũng sẽ sung sướng không phải ngủ ở bên dưới nữa.
Sự thật Cassie đã dự đoán là có bão. Lúc chập tối, chị lên gác mở cửa sổ. Thành ra khi chị leo lên thang gác, mở cửa kho, thì một luồng gió mạnh thổi tắt đèn. Đấy là một thí dụ để ta biết cách Cassie làm cho Legri bị nhiều vố đau. Cuối cùng, nó đành chịu bỏ ý định lên giờ thóc khám xét. Đêm đêm, lúc mọi người ngủ cả, chị lên cất giấu, dành dụm lương thực có thể nuôi sống hai chị em một thời gian. Chị còn mang lên một số quần áo cần thiết của chị và của Emeline. Việc đã chuẩn bị xong, Cassie chỉ còn đợi thời cơ thuận lợi để thực hiện kế hoạch dự định. Chị cố sức chịu Legri bằng mọi cách. Một hôm, nó vui vẻ nhận lời Cassie, dẫn chị sang chơi thành phố bên cạnh, trên bờ sông đỏ. Chị có một trí nhớ lạ lùng. Chị ghi lấy ở trong óc mỗi nơi đường quặt. Chị nắm vững bản đồ của vùng này. Chị tính toán kỹ lưỡng thời gian cần thiết để vượt con đường ấy. Trời gần tối, Legri đã sang kiểm tra trang trại bên cạnh. Ít lâu nay, chị ân cần chiều chuộng nó. Hai người ăn ở rất hòa thuận với nhau. Lúc ấy, Cassie đang ở phòng Emeline. Hai người gói hai bọc nhỏ. Cassie bảo,
thôi được rồi, em đội mũ đi, rồi ta đi đi, đến giờ rồi.
Còn sáng chị à, có thể bị lộ.
Chính chị muốn người ta trông thấy chúng mình. Em không biết là dù sao, chúng nó cũng sẽ đuổi bắt mình à. Chị định thế này, chúng mình lén đi ra cửa sau, chạy qua khu nhà ở của nô lệ. Thế là Sambo với Canbo, chúng nó sẽ trông thấy. Chúng nó sẽ đuổi theo, mình sẽ nhảy xuống đầm lầy. Chúng nó sẽ không đuổi theo ngay, mà về nhà báo động cái đã và thả chó ra đuổi. Trong lúc rối ren đó, mình sẽ luồn về con suối chảy qua phía sau nhà. Mình cứ đi dưới suối, lần đến tận cửa sau nhà, rồi lên, trèo luôn lên giữa thốc. Vì mình xuống nước, chó không đánh hơi được nữa.
Mọi người đi tìm bên ngoài. Chị đã chuẩn bị một cái giường nằm trong hòm rồi. Chúng mình sẽ ở đấy một lúc lâu. Vì em biết đó, thằng Legri sẽ lục tung mọi chỗ để tìm mình. Nó sẽ huy động cả những thằng giám thị ở đồn điện bên cạnh đi tìm. Nó sẽ lùng khắp vùng đầm lầy này. Nó vẫn thường khoe, chưa một người nào trốn thoát khỏi nhà nó mà.
cứ mặc nó săn bắt chán thì thôi.
Kế hoạch hay quá nhỉ? Chị nghĩ ra đấy à?
Cassie chẳng lộ vẻ vui mừng hay phấn khởi. Chị chỉ có cái nghị lực của người tuyệt vọng. Chị nắm lấy tay Emmeline.
Thôi, đi em.
Hai người lặng lẽ ra khỏi nhà, vượt qua khu nhà ở của những người da đen. Mặt trăng tròn dành dạnh, sáng như bạc trên nền trời. Như đã dự kiến trước, hai chị em nghe thấy tiếng ai gọi. Lúc hai người đến bờ đầm lầy dây quanh đồn điện. Không phải Sambu mà là Legri. Nó rượt theo, miệng chửi rủa âm ỉ. Thấy thế, Emmeline run như cầy sấy. Cô nắm lấy cánh tay Cassie, kêu.
Em chết ngất đi mất chị à.
Nếu như vậy, chị phải giết em.
Chị rút ra một con dao găm nhỏ, sáng loáng, đưa lên trước mắt Emmeline. Cô bé không ngất đi, mà cùng với Cassie lao xuống dũng lầy. Chỗ này nước sâu và tối om. Lực rì không sao tìm được dấu vết hai người. Nó phải đi gọi người giúp sức. Nó tự bảo thầm.
Hai cái con đĩ đâm đầu vào bẫy. Đố mà ra thoát. Ông cho chúng mày biết tay.
Nó chạy bổ về phía khu nhà nô lệ. Mọi người dỡ đồng về. Lực rì hét to.
Sambu! Kanbu! Lại đi! Tất cả chúng mày nữa lại đi! Hai con mụ vừa trốn đi rồi. Chúng nó nhảy xuống đầm lầy rồi. Đứa nào bắt được, tao cho $5. Thả chó ra. Thả con mãnh hổ và con dũng mãnh. Thả cả đàn chó ra.
Cái tin ấy làm cả khu nhà náo động. Chẳng thiếu gì kẻ sẵn sàng đi đuổi người bỏ trốn. Hoặc để lấy tiền thưởng, hoặc do tính xu nịnh. Kết quả tai hại của cuộc đời nô lệ. Kẻ chạy phía này, người chạy phía khác. Có kẻ nói phải đốt đuốc làm bằng nhựa thông lên. Những đứa khác tháo xích chó. Đàn chó sủa inh ỏi. Những tiếng chó sủa mang rợ, khang khang, làm cho cảnh tượng thêm náo động. Sambo hỏi chủ, lúc ấy đã mang ra khẩu cát bin.
À, nếu không bắt được thì giết chúng nó có được không? Bắn chết con Cassie cũng được. Đến lúc cho nó về âm phủ rồi. Nhưng đừng bắn đứa con gái. Nào chú mày, mau mau lên. $5 cho đứa nào bắt được. Còn mỗi đứa một cốc rượu. Đứa nào cũng được.
Dưới ánh sáng lờ mờ của những bó đuốc, giữa những tiếng hò hét, chửi rủa, những tiếng kêu mang rợ, người và vật đổ xô về phía đầm lầy. Theo sau bọn săn người là tất cả những người nô lệ trong đồn điền. Thành thử, khi Cassie và Emmeline quay trở lại nhà, thì nhà vắng tanh, vắng ngắt. Hai người nhìn qua cửa sổ phòng khách, thấy bọn họ cầm đuốc, đã đến rìa đầm lầy. Tiếng hò hét vẫn vắng lại. Emmeline chỉ ra phía ấy.
Chị nhìn kìa, họ lùng sục đấy. Lửa cứ nhấp nha nhấp nhô. Chị có nghe thấy tiếng chó sủa không? Giá mà hai chị em mình còn ở đấy thì đi đời rồi chị nhỉ. Thôi đi trốn đi chị, mau lên.
Cassie can đảm nói. Không cần phải vội vàng. Chúng nó đi săn rồi. Đêm nay tha hồ vui. Chốc nữa mình lên cũng được. Trong khi chờ đợi, chị nói thêm, rồi điềm tĩnh thò tay vào cái túi áo mà Lucky vứt ở buồng trong lúc vội vã, lấy cái chìa khóa. Chị đi lấy ít tiền tiêu dọc đường. Chị mở ngăn kéo buồng giấy, lấy ra một tập giấy bạc. Chị đếm rất nhanh. Emmeline bảo,
chị đừng lấy, chị.
Sao lại không lấy? Thế em thích tụi mình chết đói trong đầm lầy hơn là lấy tiền để sang các nước tự do à?
Vừa nói vậy, chị vừa giấu tập bạc vào trong người. Emmeline hoảng hốt khẽ nói.
Như vậy là ăn cắp.
Ăn cắp.
Cassie mỉm cười giễu cợt nhắc lại. Những kẻ ăn cắp cả thể xác và linh hồn con người không có quyền trách chúng mình. Mỗi tờ giấy bạc này đều là của ăn cắp. Ăn cắp của tất cả những người đói khát kia. Những người phải đổ mồ hôi nước mắt để rồi chết đi. Cho thằng Lơ Ri nó hưởng. Chị muốn nghe nó nói đến việc ăn cắp.
Thôi, lên giờ thóc đi. Chị có vô khối nến ở trên ấy, cả sách để xem cho qua thì giờ nữa. Em cứ tin chắc là chúng nó không lên sụt trên ấy đâu. Chúng nó có lên, chị sẽ giả vờ làm ma.
Khi Emmeline lên đến kho thóc, cô thấy một cái hòm to tướng, trước kia dùng để chuyên chở một thứ đồ rất lớn. Nay đã bị kê lật nghiêng xuống. Cassie thắp một cái đèn, rồi hai người chui xuống dầm nhà, ngồi xuống. Cái hòm lớn chứa hai cái nệm và hai cái gối cho hai người nằm. Cái hòm nhỏ bên cạnh đựng nến, lương thực và quần áo cần thiết lúc đi đường. Cassie đã gói rất gọn những thứ ấy lại. Chị treo đèn vào một cái móc đã đóng sẵn vào thành hòm, rồi bảo:
"Đấy, nhà chúng ta đấy. Phải một thời gian. Em có thích không?"
"Chị có chắc là chúng nó không sụt lên trên này không?"
Thằng Legree dám lên.
"Chị mong thế lắm. Nhưng nó không lên đâu. Nó không dám bén mảng tới gần đây."
Còn những người nô lệ thì thà bị bắn chết chứ không dám ló lên. Emmeline hơi yên tâm, ngã đầu xuống gối. Cô hỏi Cassie:
"Lúc nãy chị bảo chị sẽ giết em. Là thế nào?"
"Chị muốn em đừng có ngất đi. Thế là đã thắng."
"Em à, em phải quyết tâm. Không bao giờ để mình ngất đi cả. Dù có xảy ra việc gì cũng vậy. Chẳng có ích lợi gì đâu. Nếu chị không ngăn em được lúc nãy, thì thằng khốn nạn đó đã bắt được em. Và bây giờ..."
Emmeline rùng mình một cái.
Hai người im, thôi không nói chuyện. Cassie đọc một quyển sách tiếng Pháp. Emmeline mệt quá, ngủ tiếp đi. Tiếng ồn ồn, tiếng gió ngựa, tiếng chó sủa làm cô tỉnh giấc. Cô nhổm dậy, khẽ kêu một tiếng. Cassie lạnh lùng nói:
"Bọn nó đi săn về. Em đừng sợ. Em nhìn qua khe hở này mà xem. Thấy bọn nó ở dưới ấy chưa?"
Thằng Legree đành mất đêm nay.
"Nhìn kìa, con ngựa của nó lội xuống bùn, bẩn làm sao. Đàn chó trông cũng mệt lử rồi."
"Thưa ngài, ngài còn mất vô khối công đi tìm nữa. Thú săn không ở ngoài đó đâu."
"Kìa chị đừng nói. Nhỡ mà chúng nó nghe thấy."
"Chúng nó mà nghe thấy lại càng không dám lên. Không có gì nguy hiểm đâu em à. Chúng mình càng làm ồn lên, chúng nó càng sợ."
Sau cùng, căn nhà trở lại yên tĩnh. Thằng Legree chửi cái số đen của nó. Thề sáng mai nó sẽ báo thù.